Thân chào anh Quốc Vinh và kính chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Việt ngữ SBS Radio. Tôi là Lưu Tường Quang. Tất nhiên là ông Malcolm Fraser là một vị thủ tướng đã mở rộng vòng tay nhận định cư người tị nạn Việt Nam, thay đổi chính sách của ông Quốc Whitlam. Và trong thời gian ông cầm quyền cũng như trước khi thời gian cầm quyền thì tôi cũng có nhiều cơ hội với nhiều tư cách khác nhau được tiếp chuyện với ông cũng như là được tiếp xúc với ông. Chẳng hạn như trong thời chiến tranh Việt Nam thì ông Malcolm Fraser là Bộ trưởng Bộ Lục quân, Minister for the Army, năm 66. Và năm 66 cũng là cái năm mà ông Thủ tướng Harold Holt thăm viếng Việt Nam lần đầu tiên. Lần đầu tiên một vị Thủ tướng Úc đến thăm Việt Nam thì lúc đó tôi làm trong Bộ Ngoại giao thì tôi làm trong cái phái đoàn liên lạc với phái đoàn Úc. Cho nên vì lý do mà tôi cũng đã biết ông Fraser từ cái thời đó. Và đến năm 1969 thì ông làm Bộ trưởng Quốc phòng. Và trong cái vai trò Thủ tướng Bộ Lục quân và trong vai trò Bộ trưởng Bộ Lục quân và trong vai trò Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì ông đóng góp rất nhiều trong cái vấn đề Úc tham chiến tại Việt Nam. Thì đó là nói về cái quan điểm hay là cái công việc ông Malcolm Fraser trước khi ông trở thành Thủ tướng. Thì khi mà ông trở thành Thủ tướng vào ngày 11 tháng 11 năm 1975 và sau đó ông tái tắc thắng trở lại trong cuộc bầu cử kế tiếp vào tháng 12 năm 1975 và những cái cuộc bầu cử kế tiếp. Thì như anh Quốc Vinh đã biết là ông Malcolm Fraser đã thay đổi chính sách định cư người tị nạn Việt Nam của ông cựu Thủ tướng Whitlam. Trong thời gian ông Whitlam làm Thủ tướng thì ông từ chối nhận người Việt Nam vì hai lý do. Lý do thứ nhất là áp lực từ phía chính quyền Hà Nội. Và lý do thứ hai là ông ngại rằng người Việt Nam sẽ trở thành những cử tri thiên hữu và nó bất lợi cho đảng lao động trong tương lai, tương tự như những người tị nạn từ Đông Âu hay là từ Bắc Âu. Cho nên khi ông Malcolm Fraser mà lên làm Thủ tướng thì ông có hai người bộ trưởng di trú rất là có lòng nhân ái là ông Michael McKellar và ông Enoch McPhee. Thì nói về cái phương diện kỷ niệm cá nhân thì lúc đó tôi là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do từ năm 77 đến năm 82 thì tôi làm việc rất nhiều với ông Michael McKellar và ông Ian McPhee. Tôi không có được cái tiếp xúc trực tiếp với ông Malcolm Fraser nhưng mà tiếp xúc với hai ông bộ trưởng làm việc với quyền ông thì cũng là một cái kinh nghiệm hữu ích. Và như chúng ta đều biết là từ năm 1976 đến năm 1983, tức là chỉ vỏn vẹn trong có 7 năm, ông đã thu nhận 56.000 người tị nạn Việt Nam. Đó là một con số rất lớn trong một thời gian rất ngắn. Và nó thay đổi cái bộ mặt xã hội Úc Châu theo cái nghĩa là cái nước Úc trong đầu thập niên 1970 hãy còn ở trong cái thời gian rất là non trẻ về phương diện đa văn hóa. Thì ông Malcolm Fraser đã trực diện với những cái thành kiến về chủng tộc và đã định cư người tị nạn Việt Nam đông đảo và trong thời gian rất ngắn. Tại vì chúng ta là những người mà cái từ ngữ tiếng Anh gọi là visible minority, tức là Hoàng Quốc Vinh hay là tôi và đi ra ngoài đường thì ai cũng biết chúng ta là người Á Châu. Cho nên vì lý do đó mà ông đã có một cái sự lãnh đạo rất là tốt trong cái việc thay đổi cái bộ mặt của nước Úc về phương diện đa văn hóa.
Thưa, nhưng mà theo cái hiểu biết của ông khi mà làm việc với hai bộ trưởng dưới thời của ông Malcolm Fraser thì cái lý do tại sao mà ông Malcolm Fraser và chính phủ của ông vào lúc đó lại quyết định là mở cửa đón nhận người tị nạn Việt Nam. Bởi vì mình biết rằng là cái quan điểm của ông Fraser về tị nạn thì nó thay đổi chứ không phải lúc nào nó cũng như vậy, phải không ạ?
Nó thay đổi theo cái nghĩa là nếu mà trước năm 1975 có thể ông là một cái người rất là thiên hữu. Tại vì ông là người thiên hữu trong một chính phủ thiên hữu cho nên vì lý do đó mà Úc Đại Lợi đã tham chiến tại Việt Nam. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là ông là một cái người kỳ thị chủng tộc. Trong cái chính sách về người tị nạn Việt Nam đó thì người ta thường hay nói là tại vì ông Malcolm Fraser là một cái người chống cộng mà người tị nạn Việt Nam thì tất nhiên có cái khuynh hướng chống cộng trong cái giai đoạn đó cho nên ông định cư người tị nạn Việt. Tôi không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ là ông Malcolm Fraser vượt lên cái vấn đề chính trị và nhìn cái vấn đề người tị nạn Việt Nam như là một vấn đề nhân đạo và đã định cư người tị nạn Việt Nam trong cái bối cảnh nước Úc trở thành một quốc gia đa văn hóa và nhìn từ cái góc cạnh nhân đạo của nước Úc từ sau Thế chiến thứ hai. Là tại vì từ sau Thế chiến thứ hai thì nước Úc đã định cư rất nhiều người tị nạn từ Đông Âu, từ châu Âu. Cho nên đây là lần đầu tiên, đó là lần đầu tiên từ năm 76 mà người tị nạn châu Á tới một cách rất đông đảo tại nước Úc. Cái khác biệt là dân chúng Úc không có nhìn người tị nạn Đông Âu bằng một cái cặp mắt mà họ nhìn người tị nạn Việt Nam là vì lý do chủng tộc. Nhưng mà một cái chính phủ có cái tinh thần lãnh đạo như chính phủ Malcolm Fraser thì họ đã quyết định trên một cái căn bản nhân đạo, và họ đã quyết định trên một cái nhân bản chính sách, trên căn bản nguyên tắc. Và do đó mà tôi nghĩ rằng sau này khi người ta nhìn lại cái di sản, cái legacy của cựu thủ tướng Malcolm Fraser, thì cái vấn đề định cư người tị nạn Việt Nam là một cái điểm sáng chói, mà là một tấm gương rất tốt cho chính trị gia tại Úc để lại.
Nhưng mà cái chính sách đó đối với đảng tự do bây giờ thì nó không còn như vậy nữa. Và gần đây nhất trước khi mất thì ông Fraser, ông có đưa ra một cái nhận xét về chính cái đảng của ông, là ông nói đảng tự do bây giờ nó không có còn như trước nữa rồi.
Một cái điều đó
vì
đúng.
Cái chính sách mà khắc khe đối với thuyền nhân, đối với người tầm trú, cái điều đó tái khẳng định cái quan điểm nhân đạo của ông Fraser khi mà nhận người tị nạn Việt Nam, đúng không ạ?
Đúng rồi, mà nó còn làm nổi bật hơn cái khía cạnh nhân đạo của chính sách của Malcolm Fraser. Tại vì Úc Đại Lại thay đổi chính sách không phải chỉ từ phía liên đảng, tức là từ chính phủ Tony Abbott, mà nước Úc đã thay đổi chính sách về người tị nạn ngay từ thời chính phủ Julia Gillard và chính phủ Kevin Rudd, tức là hai chính phủ lao động. Là tại vì có lẽ các chính trị gia trong cái thời đầu thế kỷ thứ 21 nghĩ rằng dân chúng Úc đã quá mệt mỏi trong cái vấn đề định cư người tị nạn, cho nên vì lý do đó mà họ theo những cái khuynh hướng đương đại, tức là cái tinh thần quốc gia có vẻ như không còn cái sự rộng rãi, cái sự rộng lượng như trước kia. Tất nhiên trong cái thể chế dân chủ thì chính phủ nào cũng phải nghe theo tiếng nói của dân chúng, cho nên chính phủ Tony Abbott cũng như chính phủ Julia Gillard và Kevin Rudd trước kia thì cũng đã theo cái thị hiếu của dân chúng mà có thay đổi chính sách. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái điểm đó làm nổi bật cho cái vai trò của Malcolm Fraser là trong phần sau của thập niên 70, ông đã đi trước công luận, ông đã đi trước cái sự chấp nhận của xã hội Úc Đại Lợi, mà ông đã thành công trong cái việc đó. Cho nên vì lý do đó mà cái việc định cư người tị nạn Việt Nam nó không những là một cái thành quả lớn lao của ông Malcolm Fraser, mà nó còn đặt cái nền tảng để cho nước Úc theo đuổi một cái chính sách tương đối bao dung, tương đối nhân đạo đối với người tị nạn.
Và bây giờ thì rõ ràng là các chính khách ở Úc, các đảng ở Úc thì họ thấy rằng cái quyết định đó chắc chắn là không có cái gì phải hối tiếc cả, bởi vì cái cộng đồng người Việt tị nạn đã đóng góp, như là ông Thủ tướng Tony Abbott vừa nói cách đây mấy hôm thôi, là có những đóng góp tuyệt vời cho cái đời sống ở Úc.
Thủ tướng Tony Abbott thì rất, cũng như Thủ tướng Kevin Rudd và Julia Gillard trước kia, tại vì tôi cũng có cơ hội gặp gỡ tất cả ba người vào trong những cái hoàn cảnh khác nhau. Nhưng mà đứng về cái phương diện mà những người đang sinh sống tại Úc thì cái chính sách của ông Tony Abbott cũng như ông Kevin Rudd và ông bà Julia Gillard không khác nhau. Tức là họ có những cái chương trình để giúp đỡ cho những người thuộc nguồn gốc không tiếng Anh định cư thành công tại Úc Đại Lợi. Cái vấn đề nó khó khăn cho Úc Đại Lợi là cái vấn đề thuyền nhân tầm trú. Là tại vì cái vấn đề thuyền nhân tầm trú, nó thứ nhất nó có vấn đề xã hội, nó có vấn đề an ninh, và nó có cái vấn đề một phần nào chủng tộc và tôn giáo. Tất nhiên trong cái hoàn cảnh hiện nay thì các chính phủ, dù là lao động hay liên đảng tự do quốc gia, đều có một chính sách cứng rắn đối với người tị nạn. Tôi cho là cái điều đó là điều đáng tiếc. Tất nhiên chính phủ có những cái lý do của chính phủ, nhưng mà nó vẫn là điều đáng tiếc, là tại vì mấy chục năm trước kia, năm nay chúng ta kỷ niệm 40 năm định cư của người tị nạn Việt Nam, thì mấy mươi năm trước kia ông Thủ tướng Fraser cũng đã đối diện với những cái vấn đề như vậy, mà ông đã có sự lãnh đạo và đã vượt qua được.
Bây giờ nói đến sự đóng góp của cựu Thủ tướng Malcolm Fraser đối với đài SBS. Luật sư trước đây là giám đốc của SBS Radio. SBS Radio thì đã được thành lập trước khi ông Fraser lên làm thủ tướng, nhưng mà phải nói rằng SBS TV là mang ơn cựu thủ tướng Malcolm Fraser, phải không ạ?
Ông Malcolm Fraser là một cái người ủng hộ cái chính sách văn hóa đa nguyên của nước Úc rất là mạnh mẽ, và một trong những ông, nhưng mà ông không chỉ là nói mà ông làm. Là tại như anh vừa mới nói đó, thì SBS Radio được thành lập, hay là tiền thân của SBS Radio được thành lập vào tháng 6 năm 1975. Bởi một người mà tôi rất là ngưỡng mộ, mà tôi cũng có dịp làm việc chung, là ông Al Grassby, là bộ trưởng trong cái chính phủ Whitlam, đó là chính phủ lao động. Và 3 năm sau, vào năm 1978, thì ông chính phủ Malcolm Fraser thành lập cái hội đồng quản trị của SBS để thiết lập SBS TV, bắt đầu từ năm 78, nhưng mà thực sự phát hình thường trực vào tháng 10 năm 1980. Và từ đó đã được yểm trợ, đã được liên đảng và đã được chính phủ lao động và chính phủ liên đảng tiếp tục ủng hộ. Thì gần đây có những cái khó khăn về ngân sách cho SBS cũng như là cho ABC. Thì ông Malcolm Fraser là một cái người ủng hộ rất mạnh mẽ cho đài SBS, là tại vì không những SBS là con đẻ của ông, ít nhất là một phần của SBS là SBS TV là con đẻ của ông, mà ông còn coi đây là một cái phương tiện để làm giàu nước Úc đa văn hóa và đồng thời để tạo nên một cái môi trường mà cho tất cả các thành phần dân chúng trong xã hội Úc có thể đoàn kết lại với nhau và sống trong hài hòa. Thì cái vai trò của SBS không những là để cổ suý một cái xã hội hài hòa, đa văn hóa và đa chủng tộc, mà còn là một cái cơ quan truyền thông quốc gia, cả TV lẫn radio, dẫn đầu hay là đi tiên phong trong cái việc phục vụ các cộng đồng, bất kể là cộng đồng đó là cộng đồng người Úc nói tiếng Anh hay là cộng đồng người Úc không nói tiếng Anh, là những cái cộng đồng mà đang tạo ra một cái xã hội văn hóa đa nguyên tại Úc để lại.
Thưa, cảm ơn luật sư Lưu Tường Quang rất nhiều ạ.
Cảm ơn anh Quốc Vinh và kính chào tất cả quý vị khán thính giả của chương trình Việt ngữ đài SBS.